Phật tử thấy rằng chưa ăn chay trường được, ăn chay theo ngày thôi. Muốn tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà sợ rằng mình chưa ăn chay trường được, không tụng kinh Pháp Hoa được, mà chỉ tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác được thôi. Là đặc biệt là nói là ở trên nghe một chú ở trên chùa nói hỏi rằng là ăn chay trường chứ mà lại tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên cũng suy nghĩ nay đưa câu hỏi. Xin thưa các quý vị, trong tất cả các kinh điển của Đức Phật thì kinh nào Đức Phật cũng dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện, kinh nào cũng dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, dẹp bỏ tham sân si để hướng về tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng yêu thương muôn loài, dẫn đến giác ngộ giải thoát thành tiểu đạo quả để cứu độ chúng sinh. Kinh Pháp Hoa hay là kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà vân vân cũng như nhau cả. Mỗi một kinh, cái giáo nghĩa và phương pháp tu tập thì có khác nhau. Nhưng trong kinh điển Đức Phật không có chỗ nào dạy là chúng ta phải ăn chay trường mới được tụng kinh. Toàn ăn chay kỳ hoặc là ăn chay ngày là không được tụng kinh của Đức Phật. Không có. Thầy cũng hàng chục năm trời ngồi trên ghế nhà trường, được chư Tôn Đức Hòa Thượng thượng tọa, chư Đại Đức Giảng Sư cũng trao truyền. Và đặc biệt là thầy cũng rất là ham mê đọc sách lúc tuổi trẻ. Có thể nói là con mọt sách. Trên đầu giường lúc nào cũng phải có 2-3 quyển sách. Ôm sách mà ngủ, ăn cùng sách, ngủ cùng sách, lúc nào nghĩ tới sách. Đi cúng, đi bái, đi tụng kinh hay đi đám, đi xá, người ta lễ tạ đồng nào, duy nhất chỉ có một việc đó là mua sách, thỉnh kinh sách. Thỉnh về là đọc, có quyển đọc đi đọc lại đến vài lần. Gần như các bộ kinh Đại Thừa Bắc Tông nào được dịch ra tiếng Việt Nam thầy cũng đã đọc tụng qua. Chưa thấy bộ kinh nào thấy Đức Phật dạy là phải ăn chay trường Đức Phật mới cho đọc kinh của Phật cả. Mà Phật thì khuyên chúng ta nên trì chay giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật được là tốt nhất, là thù thắng nhất, là viên mãn nhất, là thành tựu nhất. Chứ Phật không cấm người chưa ăn chay trường là Phật cấm không cho tụng kinh, không có cái điều đó. Thầy chưa từng thấy cái điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, chúng ta chỉ chay giữ giới được đến đâu thì chúng ta được phúc đến đó. Ở trong giới luật của Đức Phật tuyên thuyết gọi là có biệt giải thoát và bảo giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Biệt giải thoát tức là chúng ta trì được giới nào thì chúng ta được phúc giới đấy, gọi là biệt giải thoát. Còn bảo giải thoát là gì? Là chỉ cho cái sự trang nghiêm thanh tịnh, nói theo thế gian gọi là giàu có sung túc. Mình trì được giới nào thì mình được công đức vô lượng từ ở nơi giới đó. Ví dụ chúng ta mà ai mà ăn chay tụng kinh niệm Phật được thì đương nhiên công đức chúng ta viên mãn, có thể nói là nếu nhất tâm nữa thì gọi là 10 phân vẹn 10. Nếu còn chúng ta ăn mặn tụng kinh niệm Phật mà nhất tâm thì ít nhất cũng phải được 5, 3, 7, 8 phần trên 10 phần gì đó. Rất tốt mà. Còn nếu chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà gọi là tán tâm thì ít nhất cũng được một vài phần trăm công đức, không được nhiều cũng được một vài phần trăm. Còn hơn là chúng ta thì ngồi buôn dê lê, còn hơn là chúng ta ngồi nói những chuyện phiếm, hơn là chúng ta ngồi nói chuyện xấu hết người này đến người khác, nói hết xấu chuyện con dâu đến chuyện con rể, đến chuyện con gái, đến chuyện con trai, đến chuyện cháu nội cháu ngoại, thậm chí đến là chuyện ông bà hàng xóm. Cái này các Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Trong giáo pháp của Đức Phật, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rồi, giống như vị nước biển. Nước biển chỉ có duy nhất một vị, đó là vị mặn. Còn giáo pháp của Đức Phật cũng duy nhất chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta nhớ, nước biển duy nhất chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật có một vị duy nhất, đó chính là vị giải thoát. Cho nên chúng ta học được đến đâu, đọc được đến đâu, tụng được đến đâu, tu được đến đâu, hành được đến đâu, thì cái công đức phúc báo của chúng ta sẽ được tăng trưởng đến đó. Công đức phúc báo tăng trưởng thì nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng sẽ dần dần bị tiêu diệt đi. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm, không có phải lo lắng gì về cái vấn đề là phải ăn chay trường mới được tụng kinh Pháp Hoa, còn chưa ăn chay trường thì chỉ tụng kinh Địa Tạng thôi, hoặc là tụng kinh A Di Đà thôi, hoặc tụng kinh Phổ Môn thôi, hoặc tụng kinh Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Hiểu thế là hiểu sai với giáo lý của Đức Phật, sai hoàn toàn đó các quý vị. Mà cái sai tệ hại ở đây là ở trong chùa, là nghe vào nghe một chú nào đó ở đây nói này, chú ở chùa thầy bảo con ăn chay trường chưa, ăn chay trường không mà tụng kinh Pháp Hoa. Bảo Phật tử thế thì nguy hiểm rồi. Đấy, nói Phật tử thế là nguy hiểm rồi. Cái chú nào ở trong chùa đó thì phải nói với các Phật tử như thế rút kinh nghiệm. Cái gì mà thầy chưa bảo, thầy chưa nói thì cấm có được nói bừa. Nói bừa là phải tội đấy. Nói như thế khiến cho Phật tử họ nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật, nghi ngờ cái sự tu hành của họ, khiến cho họ phiền não, họ đau khổ, thậm chí họ thoái tâm. Như vậy là mình mắc tội. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay: hay thì hay cho nốt, chưa hay hay là chẳng hay thì dựa cột để mà gì, mà nghe đấy. Hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựa cột để mà nghe. Mình còn là chú tiểu hay là còn là chú, học cho bản thân mình còn chưa được, lại đi nói nhăng nói cuội, đi thuyết, đi giáo hóa linh tinh như thế, làm cho Phật tử họ nghi ngờ là không không nên. Cho nên ở trong chùa, các cô, các bác, các chú rút kinh nghiệm sâu sắc qua câu chuyện như thế này: cái gì mình không biết không được nói, mà mình biết còn lơ tơ mơ cũng không được nói luôn, mà phải bảo là thôi để cái này để hôm nào để chú hỏi bạch thầy đã, có gì thì sẽ hướng dẫn cho Phật tử sau, để thỉnh thầy đã. Thầy dạy như thế nào thì sẽ nói với Phật tử sau, để Phật tử yên tâm mà tu tập. Nguy hiểm, chẳng khác gì trong câu chuyện ở trong Thiền Tông. Có một cái câu chuyện cũng kiểu na ná tương tự như vậy. Ngày xưa có một vị thiền sư, tất cả những thiền sinh, thiền tăng đến hỏi về giáo pháp, hỏi về phương pháp tu tập. Thiền sư đều lấy một ngón tay chỉ lên trên trời, tức là lấy ngón tay chỉ đi, chỉ mặt trăng. Đó. Bất cứ vị thiền sư nào đến hỏi, sư phụ duy nhất chỉ có gì, lấy tay chỉ lên mặt trăng và không nói một câu gì cả. Thế một hôm thì sư phụ có việc đi vắng, đệ tử ở nhà. Thế thấy có một vị thiền sư khác trẻ hơn thầy của mình, nhưng mà lớn tuổi hơn mình, cũng đến xin là gặp sư phụ mình. Thì cái chú tiểu nghĩ là sư phụ mình đi vắng, Nhưng mà từ khi mình hầu thầy đến nay, ai đến hỏi, hỏi bất cứ một cái gì, thầy mới duy nhất chỉ có gì, chỉ ngón tay lên trời thôi. Dễ như thế cơ mà, có cái gì đâu mà khó. Cho nên chú bảo là thế, nghĩ như vậy chú mới bắt đầu liền nói là thế bạch thầy đến đây có việc gì. Thế vị thiền sư khách kia nói rằng tôi đến đây muốn gặp sư phụ của thầy vì có điều ở trong tâm nó còn vướng mắc, nó chưa giải quyết được, nó chưa được thông suốt, cho nên tôi đường xa xa xôi đến đây chỉ mong được thầy của được sư phụ của thầy là khai thị cho tôi. Chú tiểu nghĩ à, cứ dễ mà, dễ ợt mà, có gì đâu, sư phụ lấy tay ngón tay chỉ lên trời thôi mà. À đó, thế là bắt đầu thì chú tiểu bảo là sư phụ của tôi hôm nay đi vắng, nếu có gì thì thầy có thể cứ hỏi xem, biết đâu tôi lại giúp được. Thế vị thiền sư kia nghĩ rằng cái thầy này là ở bên cạnh một vị cao tăng như thế, chắc là cũng học được rất là nhiều, thôi thì chưa gặp được sư phụ thì gặp trò cũng được, nên thôi thì hỏi vài câu chẳng sao. Bắt đầu là vị thiền khách kia bắt đầu là theo như pháp cầu đạo để mà mời cái vị cái chú tiểu kia lên trên tòa cao để ngồi, để mình ở dưới kia, để ở dưới để hành lễ, để hỏi đạo. Cái pháp cầu đạo ngày xưa các cụ giữ lễ như vậy. Nghe cái vị thiền khách kia thỉnh thì chú tiểu mừng quá lên ngồi chém chệ ở trên tòa pháp của thầy, của sư phụ mình. Vị thiền khách kia đỉnh lễ theo nghi thức lễ ba lễ xong, quỳ gối chắp tay trang nghiêm và thưa hỏi, thưa bất cứ câu gì cái vị chú tiểu kia cũng để học theo thầy mình đều lấy ngón tay chỉ lên trời. thì cái vị thiền khách kia thì cái căn duyên của vị đã đến lúc chín muồi, cho nên nhìn thấy chú tiểu lên ngón tay chỉ lên trời thì cái vị thiền khách kia liền gì, liền là ngộ đạo. Ấy, vị thiền khách kia liền ngộ đạo và lễ xì sụp chứ nói là dạ bạch thầy, con tuy chưa gặp được sư phụ của thầy nhưng gì may mắn là con gặp thầy, con đã giải quyết xong hết mọi nỗi nghi của con rồi. Thế là lễ tạ xong rồi ra đi. Chú tiểu chẳng biết gì về khoe với thầy là bạch sư phụ là hôm nay có một vị thiền khách đến hỏi đạo. Sư phụ hỏi là thế vị ở đâu rồi? Chú tiểu bảo là bạch thầy vị ấy đã hỏi xong và đã đi rồi. Sư phụ hỏi ai? Chú tiểu bảo là bạch thầy lúc đó thầy đi vắng cho nên con nghe vị đó hỏi thì lần trước con thấy thầy là gì? Thế ai hỏi cái gì thầy cũng lấy tay thì chỉ lên trời, cho nên con cứ học theo thầy, con cũng làm như thế. Thế là vị thiền khách lễ xong, vị ấy đa tạ vị đấy, bảo vị ấy hiểu rồi, vị ấy đi rồi. Thế thì sư phụ nghĩa là nguy, không dạy cho cái thằng tiểu của mình mà cái bài học đó thì lần sau không biết nó làm mù mắt bao nhiêu các vị thiền tăng ở trong thiên hạ. Thì vậy mà phải dạy cho nó bài học. Sư phụ ấy bảo vậy thì bây giờ con làm lại, con diễn lại cái cảnh cái vị thiền khách hỏi xem, và con trả lời xem sư phụ xem có đúng không. Bắt đầu thì chú tiểu tưởng cái thầy hỏi thật. Bắt đầu thì diễn lại lên trên tòa ngồi của sư phụ, diễn lại ngồi như thế. Thấy như thế sư phụ bảo là thôi đợi thầy một chút. Thế sư phụ xuống dưới bếp, cầm con dao thật sắc bén lên giấu đằng sau tay thế này, để sau tay cho tiểu nó không nhìn thấy. Thế là hỏi đến cái đoạn mà đấy, thiền khách hỏi như thế, và con thì cũng giơ ngón tay lên thế này, vừa giơ ngón tay lên sư phụ chụp lên ngón tay, đặt xuống rồi tì vào cái bàn sư phụ làm chặt một nhát rồi cụt ngón tay luôn, chặt cụt ngón tay chú tiểu luôn. Thế là sư phụ hỏi lại cái câu hỏi của vị thiền khách đấy. Chú tiểu lúc đó đau quá gì, đang định giơ ngón tay lên, nhưng mà nhìn gì, ngón tay của mình không còn nữa, máu đang chảy ròng ròng ra và không có ngón tay nữa. Giơ lên nhìn không thấy ngón tay đâu mà chỉ thấy máu chảy ra. Ngay lúc đó chú tiểu mới thực sự là ngộ đạo, giáo pháp của Đức Phật nó vi diệu lắm. Nó không thể gì lấy một cái thước đo cố định nào, cũng không thể lấy một cái phương pháp nào cố định để mà gì mà có thể dạy người khác được. Cho nên ở trong giáo pháp của Đức Phật gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên là như thế. Đấy, khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, tùy theo căn cơ, tùy theo thời gian, địa điểm, tùy theo đối tượng con người, tùy theo căn cơ của thính chúng để mà thuyết vậy. Căn cơ thính chúng vừa vừa mà thuyết toàn những cái cao ở trên gì, cao tột thầm thâm vi diệu như là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bó tay còn gì nữa. Ví dụ toàn các Phật tử đa số như thế này thì phải nói về nhân quả, về nghiệp báo, về tu nhân tích đức thì sẽ được phúc, trì trai giữ giới thì sẽ được công đức, mà có công đức thì sẽ được gì, được giải thoát, được giác ngộ, vân vân. Đấy là gọi là tùy theo căn cơ, tùy theo thời, theo xứ, theo nhân, theo duyên, theo người nghe để mà thuyết pháp vậy. Đấy, chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, thấy là cái ông thầy và chú tiểu, ông thầy dạy chú tiểu dạy thấy thầy mình ai đến hỏi pháp, hỏi bất cứ cái gì cũng lấy ngón tay giơ lên. Chú tiểu thì cũng học theo thầy để lấy ngón tay giơ lên. Khi sư phụ chặt đứt mất ngón tay của mình rồi thì mới giơ lên, không thấy ngón tay đâu nữa. Thì mới tự nhiên hoát nhiên đại ngộ. Không phải là ai cũng có thể lấy y khuôn một cái bài pháp ấy để giảng. Tương tự như vậy, bài kinh của Đức Phật trên 2.500 năm trước, Đức Phật giảng ở xứ Ấn Độ. Bây giờ không thể bê nguyên và bắt người Việt Nam của chúng ta nói y như thế mà làm theo. Nó phải khác đi. Nhưng mà vẫn phải gì? Dựa trên cái lời dạy của Đức Phật căn bản ấy để khế lý, khế cơ, khế thời, làm sao đó cho nó phù hợp. Ví dụ như là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật nói về gì? Nói về cái giới của các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thức sa di, sa di ni, vân vân chẳng hạn. Nói về cái giới gọi là đi khất thực. Nói về giới đi khất thực. Đức Phật nói các tỷ khiêu và những người xuất gia là phải đi khất thực mới được ăn, không được nấu cơm ở trong chùa, ở trong tịnh xá, ở trong bếp. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta mà đi khất thực á, sư chính thống đi khất thực một buổi thì sư giả mạo á, nó đóng giả sư, nó đi khất thực cả ngày cả đêm. Vì sao? Vì con người của Việt Nam của chúng ta đại đa số là bản tính là gì, lương thiện, thương người và cũng muốn cầu phúc. Cho nên bất cứ thế ai mặc cà sa đầu thế phát cạo tóc chân đi chân trần và mặc cà sa bưng cái bình bát, thế là Phật tử liền là gì, bất cứ là nhìn thấy là đại đa số là mang ra để cúng dường, người thì cúng tiền, người cúng đồ ăn, mà mấy cái vị giả sư thì nó lại toàn gì, toàn muốn nhận tiền thôi chứ không nhận đồ ăn. Nhận đồ ăn thì nhanh đầy bình bát mà nó lại không có giá trị. Đi nhận đồ ăn thì người thì cho bát cơm, người thì người cúng bát cơm, người cúng cái bánh mì, người cúng cái bánh bao chẳng hạn thì mau đầy. Cho nên nó chỉ muốn tiền thôi. Việt Nam chúng ta cho nên hàng chục năm, hơn chục năm về trước là đằng trong là cũng có cái hệ phái khất sĩ của chư Tôn Đức quý thầy là đi khất sĩ. Nhưng mà sau đó thì nó thấy đi khất sĩ, đi khất thực á, các Phật tử ngoài cho đồ ăn ra còn cúng dường chút tiền để các thầy chi tiêu lặt vặt trong cuộc sống đời thường nữa. Cho nên nó thấy dễ quá. Nó cạo tóc đi, nó may bộ cà sa vào, nó đóng giả ý như là sư, nó đi cả ngày cả đêm. Đi hết trong miền Nam ra miền Trung, hết miền Trung ra miền Bắc. Thế là loạn cào cào cả lên. Cuối cùng người giáo hội Phật giáo Việt Nam mới phải họp lại tất cả các hệ phái trước đây. Và đặc biệt là chư Tôn Đức trong hệ phái Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ thống nhất của 9 hệ phái lớn thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Thế các cụ, các thầy, đặc biệt là hệ phái Nguyên Thủy, hệ phái khất sĩ đằng trong, các cụ cũng thống nhất là thôi không đi khất sĩ nữa. không đi khất thực nữa, vì nó giả, nó làm mà mất hết cái danh dự của giáo hội, của tăng đoàn đi. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật khi còn tại thế giới luật Ngài nói là chư tăng phải đi khất thực, nếu không đi khất thực là sai pháp. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta đi khất thực thì là bị nó đóng giả, lại còn hại hơn. Cho nên chư tăng thì thôi, các Phật tử đem cúng gạo, cúng thức ăn vào, kết cái giới gọi là tịnh chủ, tịnh khố, tịnh địa để chứa thức ăn, để cho các Phật tử nấu để đến thời, đến giờ thì dâng cúng cho chư tăng. Đấy. Cho nên học Phật là chúng ta phải biết khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên là như thế. Vì vậy mà ở đây tiện đây thì cho nên thầy cũng nhắc như vậy để có cảnh tỉnh một số các sư ở trong chùa. Cái gì không biết thì bảo là không biết, để cho sư cô hay là để sư ông hay là để sư bác, để bác hay là để chú đi đi bạch sư phụ đã, và dịp để sư phụ, lúc nào sư phụ rảnh rảnh để bạch đã xong rồi thì sư phụ hướng dẫn như thế nào thì bác hay là chú trả lời cho các Phật tử biết để cứ thế mà tu tập. Đấy, nói như thế là như cái trường hợp này, này. Và thầy cũng nghe là ở trong chùa cũng có vài người hay đi nói linh tinh rồi, hay đi chỉ dẫn các Phật tử linh tinh rồi, các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận. Không có, chúng ta cứ nghĩ là cứ người ở trong chùa khai nguyên, nói là sư là đệ tử của thầy nói là các vị tin theo, về có ngày các vị bán nhà, các vị đi trả nợ chết toi. Có ngày các vị tẩu hỏa nhập ma, các vị lại bảo là lên chùa khai nguyên học như thế thì chết toi. Đó. Đấy, qua cái bài câu hỏi Phật tử này mới thấy được nó cũng phát sinh ra một số những việc ngay ở trong nội bộ, ở trong chùa. Vì vậy qua đây thì cũng cảnh báo các Phật tử luôn, không phải cứ lên chùa là thấy gì, thấy sư thì hỏi mà chúng ta cứ tin ngay được đâu. Hỏi xong rồi phải xem xét đó, hỏi đi hỏi lại xem, hỏi người này thậm chí hỏi người kia xem đó. Đó. Và thậm chí những cái bài giảng trực tuyến như thế này này, có gì cứ đưa lên hỏi, thầy sẽ trả lời cho. Trả lời lần này chưa đến thì lần sau sẽ đến lượt thôi, có bỏ đâu. Đó, thì câu hỏi thứ nhất thầy trên trả lời như vậy, các Phật tử cứ yên tâm. Về nếu có duyên với Kinh Pháp Hoa thì chúng ta cứ tụng Kinh Pháp Hoa cũng được, không sao. Vì Kinh Pháp Hoa thầy cũng đã hội tập xong rồi, cũng đã cho in ấn hành và đã xuất bản, đã in rồi. Các Phật tử có thể, ai mà đủ duyên thì có thể cứ tụng dần cho quen được. Còn thầy thì phải vài năm nữa mới giảng Kinh Pháp Hoa. Sau khi giảng xong Kinh Địa Tạng, bao giờ làm xong đại tượng này thì sẽ dừng lại. Vì Kinh Địa Tạng này thầy bắt đầu giảng tới năm 2015 đúng không? 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. 20 thôi, 21, 22, 23 thì lại gì? 20, 21 thì lại Covid, nó 2 năm. Đấy, tuy là tính năm thì là nhiều đó, nhưng mà nó Covid 2 năm. Bây giờ là phải bù vào 2 năm. Đó. Đáng lẽ là 7 năm rồi đấy, đúng không? Nhưng mà bù 2 năm Covid chúng ta bị đóng cửa, không đến được, thì bây giờ phải bù 2 năm nữa. Vì 2 năm nó đóng cửa, đại tượng đương nhiên là cũng đóng cửa, cho nên thợ không vào làm được. Vì vậy bây giờ phải bù vào đó 2 năm thì mới xong được đại tượng. Bồ Tát Địa Tạng, ngày xưa là đạo tràng chúng ta thỉnh Ngài hoan hỷ hộ pháp cho gì? Hộ pháp cho cái việc làm đại tượng Phật A-di-đà để cúng dường Đức Từ Phụ A-di-đà Phật và mười phương chư Phật. Cho nên trong suốt những năm đó thầy giảng Kinh Địa Tạng, các Phật tử nghe giảng Kinh Địa Tạng sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện tín thọ phụng hành thỉnh Kinh Địa Tạng về thọ trì đọc tụng, và kết quả là được Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Hiện Thần đồng gia trì cho. Nhiều gia đình gần như là cầu gì được nấy. Đấy. Nhiều gia đình nghiệp họ nhẹ, họ cầu gì được đấy. Có những gia đình đến nói với thầy là bạch thầy, đúng là Phật pháp màu nhiệm. Từ khi nghe thầy giảng Kinh Địa Tạng, con thỉnh Kinh Địa Tạng về con tụng, bây giờ nhà con muốn cái gì được cái đấy. Từ cái chỗ làm ăn nó thì nó thất thoát rồi, nợ nần, đất cát Có đấy nhưng mà không bán được. Cái lúc nó khó khăn, đất cát nó không bán được. Đất đầy đấy nhưng không bán được, cho nên nợ nần ngân hàng suốt ngày nó đến, nó siết nợ, nó đòi nợ. Mà con chỉ có một cách là gì? Người ta gọi điện đến chỉ có một cách là tôi không dám nghe máy nữa. Đó. Nhưng bài thầy từ khi con tụng kinh Địa Tạng một thời gian xong, bây giờ thì mọi việc nó trôi chảy hết rồi. Bán được mấy miếng đất thế là trả được hết nợ, xong rồi còn có vốn làm ăn. Có vốn làm ăn xong rồi bây giờ nó lấy mẹ đẻ lấy con, nó cứ ra bây giờ kinh tế gia đình của con thì không thiếu thốn gì nữa cả. Rồi mà đặc biệt là gì? Chồng con của con bây giờ tự nhiên là gì? Lại cũng tìm hiểu Phật Pháp, cũng nghe giảng, và thậm chí chồng con bây giờ lại gì? Lại cùng lên nó tụng kinh Địa Tạng với con sáng tối. Đấy là cái vui nhất rồi. Chả còn cái gì vui hơn. Tiền thì ai cũng quý, nhưng quý hơn tiền đó là gì? Đó là gia đình, vợ chồng, con cái yêu thương, hòa hợp, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Yêu thương nhau và cảm thông chia sẻ với nhau. Đây là gì? Cái điều chân quý nhất đối với con người chúng ta ở thế gian vậy. Đối với các Phật tử chúng ta ở ngoài đời vậy. Đó. Tiền tài là quý, nhưng mà hạnh phúc gia đình còn quý hơn nhiều. Hạnh phúc gia đình là quý, nhưng mà cả gia đình phát tâm mộ đạo và học Phật thì còn quý hơn rất rất là nhiều lần cái gia đình hạnh phúc nữa. Gia đình hạnh phúc ở thế gian thì các vị biết rồi, hạnh phúc ở thế gian trăm năm là cùng chứ đến đâu, đúng không? Chúc nhau trăm năm đầu vạc long long, trăm năm là cùng. Trăm năm xin thưa các vị cũng chỉ bằng có một ngày một đêm quái trời đau lợi thôi mà. Dài đâu. Chỉ như là một giấc mộng thôi mà. Còn cả gia đình mộ đạo, cả gia đình học Phật, cả gia đình tu Phật, để sau này cùng nhau được giải thoát, được giác ngộ, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, để được trở thành thượng thiện nhân, trở thành bậc Bồ Tát, rồi thành Phật để hóa độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Đây mới là gì? Hạnh phúc của hạnh phúc. Sự viên mãn, sự cao thượng nhất của hạnh phúc đó chính là gì? Là cả gia đình cùng nhau học Phật và tu theo Phật, cùng nhau đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh để cầu đạo giải thoát vậy. Đây chính là gì? Hạnh phúc của hạnh phúc đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên thôi chốt lại là khuyên các Phật tử thì thôi, năm nay, sang năm nữa, tức là 2024 và 25, hết 2 năm, hết 2025, thì chúng ta sẽ tạm dừng giảng kinh Địa Tạng một thời gian. Còn tất nhiên các Phật tử mới thì vẫn cứ nên đọc tụng 3 năm cho đến gì, 5 năm đến 10 năm thì càng tốt. Sau khi ngừng giảng kinh Địa Tạng một thời gian thì thầy sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ. Giảng kinh Vô Lượng Thọ, khi xây dựng xong đại giảng đường, xây dựng xong đại giảng đường thì sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm để cho hướng dẫn cho chúng ta tu tập rồi có cái trí chỉ quy, cái chỗ quy thú cao hơn, sâu hơn và chắc chắn hơn. Đó chính là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn ở thế giới này, xin thưa các quý vị, cho dù có làm tổng thống, phúc báo lớn như tổng thống, như thủ tướng, vân vân, có đầy kẻ hầu người hạ, nói có người nghe, ho một cái là có người sợ, bước đi có người hầu, muốn ăn có người dâng. Xin thưa các quý vị, cũng giống như cái ông vua ngày xưa là cùng chứ bao nhiêu, đúng không? Thế thôi, ngày cũng chỉ 3 bữa cơm mà ăn no bụng là dừng chứ đến đâu. Danh đến đâu, đến khi nghỉ hưu thì cũng chẳng mấy ai họ gì, họ theo nữa. Đương chức đương quyền thôi, lúc nghỉ hưu mấy ai nghe nữa đâu. Thậm chí nghỉ hôm trước hôm sau là gì? Có quyết định nghỉ hưu hôm trước hôm sau nó chẳng nghe nữa. Đời nó thì nó phụ bạc thế đấy, nó bạc béo, thói đời lại bạc như gì, như vôi. Chúng ta xem cái đoạn clip cách đây một thời gian, mấy tháng hay là năm trước đúng không? Chúng ta xem cái clip ở bên Trung Quốc, cái đại hội đảng á. Nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào là người chấm, người lựa chọn và người dìu dắt cho Tổng Bí thư và Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc bây giờ. Nhưng khi ra đại hội không biết vì lý do gì, chúng ta thấy hai ông cận vệ vào để xốc nách để đưa ra khỏi đại hội. Chúng ta không biết vì lý do gì, thế giới họ cũng bình luận nhiều thứ lắm. Nhưng mà thôi, đấy là việc chính trị của quốc gia bạn thì đấy là kệ nước bạn thôi. Nhưng mà đấy, ý thầy nói với chúng ta để chúng ta thấy đấy. Cho nên Đức Phật dạy cái thế giới này gì, nó không có cái gì là bền vững và không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả. Cho dù đó là gì, đó là tình nghĩa vợ chồng. Thầy nói thật đấy, các Phật tử có dỗi có giận thì thầy cũng phải nói thật. Tình nghĩa vợ chồng có thể yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển đồ bạc răng long, nguyện không sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm, nhưng mà nguyện là gì, được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngày xưa yêu nhau nguyện thề thì hay lắm, nhưng sau này các vị cứ nhìn mà xem, bao nhiêu đôi vợ chồng có mấy người mà đi cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ đâu, cũng ít lắm. Hoặc là chồng đi trước hoặc là vợ đi trước. Nếu mà chồng đi trước còn bà vợ ở nhà, đi xem ông thầy bấm bấm bấm, nó bảo là vào cái giờ trùng tang, nếu không xử lý thì nó về, nó thì cái thần trùng nó bắt cả nhà. Liền là đoán ông thầy đi, ông thầy phù thủy nó đến, nó răng bùa kín từ trong ngoài ra ngõ, từ ngõ vào nhà, thậm chí là trói chân trói tay của gì, của cái thân xác của người mới mất kia, dán bùa lên mặt, dán bùa lên miệng, dán bùa lên ngực, dán bùa lên gì, lên bụng, dán bùa lên chân, lên tay, dán lên mắt là gì, với ngụ ý là để cho nó không nhìn thấy người nhà. Dán lên miệng là gì, để cho ngụ ý nó không chỉ điểm cho gì, cho quỷ thần đến bắt người thân được. Chói tay lại, chói chân lại, ngụ ý là gì, để cho cái vong hồn nó không quay lại được về ngôi nhà của mình, để dẫn quỷ thần đến để bắt người thân. Các quý vị nghĩ xem, bao nhiêu năm ân ái, bao nhiêu năm tình cảm, bao nhiêu năm sum họp, bao nhiêu lời hứa, thề non hẹn biển, nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, nguyện được chết cùng nhau, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng tất cả nó chỉ là đời hứa, lời gì? Lời thề non hẹn biển suông, khi có một người kia không may tắt hơi thở ra đi trước về thế giới bên kia, người còn lại liền tìm đủ mọi cách, mọi phương thức để làm sao đó cho mình không phải chết theo người thân của mình. Có đấy. Thầy ở trong cửa Phật thấy rất nhiều những điều đó. Rất nhiều những gia đình trước đây do chưa biết đến Phật Pháp, tìm đến gặp các ông thầy phù thủy để làm những cái trò như thế. Bây giờ được nghe giảng, nghe Phật Pháp rồi mới biết là mình sai, mới biết là mình ích kỷ, mới biết là mình gì, mình phụ bạc người thân. Chính những người mình thân yêu nhất, mình lại đi làm những cái trò như thế. Cho nên ăn năn sám hối, nguyện tụng kinh niệm Phật để cầu xin sám hối, mong mười phương tam bảo gia trì cho, cứu độ cho, mong cái hương hồn của người thân đó thì là tha thứ cho. Qua đây thầy cũng nói luôn là từ giờ trở đi, các Phật tử chúng ta có người thân không may quá vãng, chúng ta cứ nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu cho người thân, cầu nguyện hồng ân tam bảo chứng minh gia trì cứu độ cho người thân, đem công đức tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc đó để hồi hướng cho người thân không may vừa mới mất kia. Đây là cái việc làm đúng đắn nhất, đúng đắn nhất, thù thắng nhất và viên mãn được nhiều công đức nhất. Các Phật tử chúng ta cố gắng nên làm. chứ đừng học theo cái pháp của gì tà ma ngoại đạo mà chủ ẻo rồi chấn yểm bùa bèn, khiến cho người thân của chúng ta gì ôm hận. Thầy lấy một cái ví dụ cho chúng ta rõ cái điểm này này. Đấy, thầy là ví dụ này, ví dụ như một Phật tử nào đấy chúng ta đang lên chùa, vừa sáng nay đi chùa, vợ ở nhà hay là chồng ở nhà vui lắm, bảo là gì, vợ bảo là thôi hôm nay anh đi đi chùa thì lên trên chùa Khai Nguyên à, vâng, hôm nay thì anh đi, em có đi không? Bảo không, hôm nay em có việc, em ở nhà mà chút xíu, còn có công việc thì anh đi đi, ngày mai em đi cùng anh. Thôi anh là anh đi đi. Thế này nghe vợ nói như thế vui vẻ rồi, chồng thôi ở thì thôi thôi vậy thì hôm nay thì em có chút việc thì em ở nhà đã, nay anh đi, mai hai vợ chồng cùng đi, mai là ngày tán đàn Địa Tạng, kỳ này với kỳ này thầy tổ chức có 3 ngày thôi. Đấy, vợ chồng nói với nhau rất là gì, yêu thương, rất là tình cảm và rất là chân thành, động viên lẫn nhau, người đi người ở. Nhưng đến chiều tối 4:30 5 giờ tán đàn hết khóa tụng thứ ba, chúng ta đi về nhà, về tới cửa thấy cửa khóa trái ban trong, rồi gọi cửa thì lúc đầu không nghe thưa, sau thì được một tí thì thấy vợ mở cửa trong ra nói rồi, ông đi đâu thì ông đi đi, ông biến đi, ông đừng có về cái nhà này nữa, ông lên chùa mà ở đừng biến đi, mẹ con tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Hay ngược lại, chồng nói với vợ như thế, bà đi đâu bà biến thì bà đừng có về vác mặt về đây nữa, lên chùa mà ở đi, vân vân, nhất định không cho vào. Các vị nghĩ xem, nếu ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh như thế thì chúng ta nghĩ ông chồng hay nghĩ cái bà vợ của mình như thế nào? Vừa lúc sáng ra đi thì anh em ngoặt sớt, nhưng đến chiều quay lại thì lại dở mặt, còn hơn là gì, còn hơn là hoạn thư, thế thì ai mà chịu được, có chịu được không? Từ cái chỗ đó yêu thương chúng ta sẽ chuyển thành gì? Nào lấy ví dụ, nếu không may mà nhà ai mà cái kiểu như thế, từ yêu thương nó trở thành gì? Hận thù. Các vị nghĩ xem, những người thân vừa qua cố mà bị chúng ta gì bỏ bùa bỏ bèn, răng kín nhà cửa, mà trong khi đó ngôi nhà là ngôi nhà chung, cùng làm với nhau, cùng sống với nhau bao nhiêu năm trời, bây giờ mình vừa mất đi, nhắm mắt xuôi tay đi, nó đem gì, ông thầy đến nó răng kín bùa bèn, nó cấm cửa mình quay lại, có hận không? Chắc chắn rất rất hận. Cho nên nó từ yêu có thể trở thành hận, giống như lật ngửa bàn tay này vậy các quý vị. Vì vậy mà Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác là gì? Thế gian vô thường. Đấy, thế gian này vô thường. Mà vô thường thì gì? Có thân vô thường, có tâm vô thường, và có gì? Hoàn cảnh vô thường. Chúng ta thấy không? Thân vô thường, tâm con người ta cũng vô thường, mà gì? Hoàn cảnh cũng vô thường. Đấy, quốc độ thì nguy thúy, tức là cõi nước này, trái đất này thì không có một ngày nào yên ấm cả. Các quý vị cứ xem tin tức ở trên khắp thế giới mà xem, không quốc gia này đánh nhau thì quốc gia nọ nội chiến, không có động đất sóng thần thì có gì, có hạn hán đó, mưa lũ rồi dông bão rồi tật dịch vân vân. Quốc độ này nguy thúy, tức là không gì, không an. Đó, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, tức là nói về 4 đại đất nước gió lửa, tức là nói về thân thể chúng ta đó, là vốn là gì, là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Đấy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đấy, chúng ta thấy qua đó thì chúng ta thấy quả thật cái thế giới này cũng chẳng có gì để cho chúng ta phải lưu luyến hoài, lưu luyến mãi cả. Thôi thì bây giờ thì làm phương tiện, lấy kinh Địa Tạng, thỉnh Bồ Tát Địa Tạng Ngài ra chỉ chứng minh và phát tâm đứng đầu để làm vị đại thí chủ, để cho tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng như bà con nhân dân bách gia trăm họ gần xa kết nhau làm quyến thuộc, để cùng nhau phát nguyện xây dựng lên đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, để kết duyên đã, để kết duyên với chúng sinh đã. Họ đến là nhìn thấy tôn tượng của Ngài, họ gì, họ nói về Tây Phương Cực Lạc họ chưa chắc đã hiểu, chưa chắc đã tin. Hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu, ai là vị vua, ai là vị Phật ở cõi đó vào đây. Tây Phương Cực Lạc thì ở cõi gì? Tây Phương, về phía phương Tây, cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật về phương Tây, như trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy. Còn Đức Phật A-di-đà thì đây, biểu tướng của Ngài đây, tức là pháp tướng của Ngài đây. Như thế này, đây tôn tượng của Ngài đây, được họa lên gì? Lên cái biểu tướng, cái tôn tượng của Ngài, để cho chúng sinh chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ và quy mệnh phát tâm Bồ Đề, cầu sinh Tây Phương đây. Đó. Phương tiện ban đầu là như vậy. Giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn gì? Giảng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật dạy rất rõ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rất là hay. Giảng sâu cho đại chúng, thậm chí giảng 3 năm liền, cũng giống như giảng kinh Địa Tạng, giảng đi rồi giảng lại, giảng cho mọi người đến vài lần mọi người nghe, mọi người thấm, mọi người mới thấy rằng thế giới của chúng ta này, nhà lầu xe hơi cũng chỉ là gì? Cũng chỉ như là hạt bụi hạt cát so với cõi Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đất bằng vàng ròng, cây ao hồ báu toàn gì, toàn bằng các chất báu kết lại mà thành, tiếng gió rung động qua hàng cây, hoa lá cành cây khẽ va chạm vào nhau, nó không sinh ra cái tiếng xào xạc vi vu như thế giới này, mà nó sinh ra cái tiếng gì, pháp âm vi diệu, khiến cho đại chúng nghe thấy ai cũng sinh tâm cung kính, vui mừng, hoan hỷ, phát tâm gì? Niệm Phật, niệm Pháp và niệm gì? Niệm Tăng. Đó. Cho nên ở một cái cảnh giới, một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như thế, công đức vô lượng vô biên như thế, trí tuệ vô cùng vô tận chẳng thể nghĩ bàn như thế, và thọ mạng gì? Là vô lượng vô biên, vô lượng thọ như Đức Phật A-di-đà như thế, thì lo gì chúng ta tu hành không thành tựu. Cho nên đấy là cái giai đoạn kế tiếp. Sau khi chúng ta thành tựu rồi thì chúng ta phải học để làm sao để trở thành vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta phải trở thành những vị Bồ Tát lớn, gọi là Đại Bồ Tát. Đó là giai đoạn gì? Học kinh Pháp Hoa và hành trì kinh Pháp Hoa về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà có giảng kinh Pháp Hoa thì chúng ta thì cũng đã biết khá nhiều rồi, đã biết khá nhiều rồi. Mà đến khi đó các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hỏi rằng các vị ở cõi nào sinh về đây mà được công đức trang nghiêm vời vợi, quang minh công đức nhiều đến thế. Chúng ta nói rằng chúng tôi đều vãng sinh từ thế giới Sa Bà, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị đó nếu có hỏi rằng cõi nước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cõi uế độ, núi sông gập ghềnh, chúng sinh thì gọi là chìm đắm, tham sân si thì đầy rẫy chất chồng, làm sao mà các ông có thể tu được nhiều công đức, nhiều phúc báo đến thế? Lúc đó chúng ta hoan hỉ mà nói rằng là A Di Đà Phật, bạch các sư huynh, chúng con thì ở Sa Bà thế giới do học kinh Địa Tạng là căn bản, do học kinh vô lượng thọ là gì? Là tư lương. Và do học kinh và tu tập theo kinh Pháp Hoa là gì? Là đi thẳng vào chân tâm, cho nên mới được những cái pháp thủ thắng như thế, mới được cái quả vị lớn lao như vậy. Lúc đó các vị Bồ Tát ở thế giới đó chắc chắn sẽ cùng nhau chắp tay A Di Đà Phật mà tán thán công đức của chúng ta. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi.